Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hoàng Hải ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Văn Thiện ở huyện Hoài Ân và bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hoàng Hải ở huyện Phù Mỹ hỏi, những trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú được quy định như thế nào trong luật cư trú? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 24 luật cư trú 2020 quy định về xóa đăng ký thường trú cụ thể. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú. Chết, có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết. Ra nước ngoài để định cư. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại điều 35 của luật này. Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù. Chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê mượn ở nhờ, nhưng đã chấm dứt việc thuê mượn ở nhờ, mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê mượn ở nhờ, vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới như trường hợp quy định tại điểm H khoản này. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu, vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm H khoản này. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê mượn ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê mượn ở nhờ và không được người cho thuê cho mượn cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật. Như vậy, công dân có thể bị xóa đăng ký thường trú khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định trên. Ông Trần Văn Thiện ở huyện Hoài Ân hỏi, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 luật nhà ở 2014 quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm, đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực. Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 điều 49 của luật này. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 điều 49 của luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 điều 49 của luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. đối với trường hợp quy định tại khoản 4 điều 50 của luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở cư trú theo quy định sau đây. Có đất ở nhưng chưa có nhà ở, hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát. Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở, cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa. Như vậy, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định như trên. Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh ở huyện Tây Sơn hỏi, các trường hợp mắc bệnh như thế nào thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và mức hưởng là bao nhiêu theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm C khoảng 1 điều 60 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Người lao động quy định tại khoảng 1 điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Điều 4 thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế quy định về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, được sửa đổi bởi điều 1 thông tư số 18/2022 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, quy định như sau. Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S, quy định tại điểm C khoảng 1 điều 60 luật bảo hiểm xã hội, người mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Khoảng 2, khoảng 3, điều 60, luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính cụ thể. 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này, không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Như vậy, các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 và mức hưởng được thực hiện theo hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đối tượng được vay vốn bao gồm quyết định quy định đối tượng vay vốn như sau. Người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại luật thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại luật đặc xá. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Điều kiện vay vốn gồm, về điều kiện vay vốn quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, có phương án vay vốn và được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận. Quyết định nêu rõ người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh tạo việc làm theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để vay vốn. Phương thức cho vay. Đối với người chấp hành xong án phạt tù, thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp. Mục đích sử dụng vốn vay. Quyết định cũng quy định cụ thể mục đích sử dụng vốn vay. Theo đó, đối với vay vốn để đào tạo nghề, chi phí cho việc học tập sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở đi lại. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, chi phí để sản xuất kinh doanh tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vốn cho vay. Về mức vốn cho vay, quyết định quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề, mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng mỗi người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng mỗi người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng một người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.